nhân nên kỳ thứ ba, toàn dân Chúa bước đi con đường hiệp hành, muôn con tim khắp giáo hội hoàn vũ nối kết với nhau nên nhịp đập yêu thương thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia chương trình sư phụ, đem tin mừng Chúa đến khắp nơi trần gian. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia chương trình sư phụ, cùng theo đứng khi ngô là con đường, là sự thân và là sự sống.
Thiên nhiên kỳ thứ ba, đi con đường hiệp hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, kết nối yêu thương nên một đời nhân chứng, tham gia sứ mạng bằng nhiệt tâm dân thân phục vụ.
Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia thực thi sứ vụ, đem tin mừng Chúa đến khắp nơi trần gian.
Radio Hiệp hành với lòng thương xót. Album 1. 52 điểm hẹn Chúa nhật. Thưa anh chị em và các bạn, trong bài giảng về tính hiệp hành của Đức Thánh Cha Francisco, thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thường lệ lần thứ 16 cho Giáo hội Hoàn Vũ tại đền thờ Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như sau: có một người giàu có đến gặp Chúa Giêsu khi Đức Giêsu vừa lên được. Marco chương 10 câu 17. Tin mừng nhiều lần cho thấy Chúa Giêsu trên đường. Trong lúc đang đi bên người nào đó, lắng nghe những vấn đề trong tâm tư và đang khuấy động tâm hồn họ. Như thế, Ngài cho chúng ta thấy Thiên Chúa không ngự trị ở những nơi trong lành yên ả, xa rời thực tế, nhưng bước đi bên chúng ta, kịp chúng ta trên những nẻo đường đời đôi khi gập ghềnh sỏi đá. Chúng ta hãy tự vấn bản thân, tất cả chúng ta, giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, liệu chúng ta, cộng đồng Kitô giáo, có thể hiện phong cách này của Thiên Chúa không? Đấng đang bước đi trong lịch sử và chia sẻ những nỗi thăng trầm của nhân loại hay không? Chúng ta có sẵn sàng mạo hiểm bước vào cuộc hành trình này chưa? Hay chúng ta sợ hãi những điều chưa biết, thích trốn tránh với những lý do như chẳng có lợi ích gì, hoặc đã quen làm như thế rồi mà. Đầu tiên là gặp gỡ. Điểm hẹn Chủ nhật là cuộc gặp gỡ. Mỗi điểm hẹn Chủ nhật là những cuộc gặp gỡ. Có một người đến gặp Chúa Giêsu, quỳ gối trước mặt Ngài và hỏi một câu thật cốt yếu: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? câu hỏi quan trọng như thế, đòi phải hết sức chú ý, phải dành thời gian, phải sẵn lòng gặp gỡ người khác, và để mình bị chất vấn bởi những ưu tư của họ. Thực vậy, Chúa không xa cách, không tỏ ra bực bội hay khó chịu vì bị làm phiền. Ngược lại, Ngài dừng ngay lại với ông. Ngài sẵn sàng gặp gỡ. Chẳng có gì khiến Ngài sao lãng. Ngài hoàn toàn quan tâm yêu thích anh. Gặp gỡ các khuôn mặt, đón nhận những ánh mắt, chia sẻ chuyện đời của mỗi người. Đây là nét gần gũi của Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cũng có thể thấy những cuộc gặp gỡ những khuôn mặt này trong 52 điểm hẹn Chúa Nhật. Đức Giêsu biết rằng một cuộc gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời một con người. Tin mừng có nhiều cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như vậy. Những cuộc gặp gỡ giúp nâng dậy và chữa lành. Chúa Giêsu không vội vã bước đi, không nhìn đồng hồ để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Ngài luôn phục vụ người đối diện, lắng nghe những gì họ nói. Khi bắt đầu hành trình này, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người thành thạo nghệ thuật gặp gỡ. Không phải để tổ chức các sự kiện hoặc lý thuyết hóa các vấn đề, cho bằng dành thời gian để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Thời gian dành để nhìn vào khuôn mặt của người khác và lắng nghe họ nói. Để gặp gỡ nhau mặt đối mặt. Để cho mình được đánh động bởi những yêu cầu của anh chị em. Để giúp đỡ lẫn nhau sao cho những khác biệt về đặc sủng, ơn gọi và thừa tác vụ làm cho chúng ta được thêm phong phú. Mỗi cuộc gặp gỡ đều đòi hỏi sự cởi mở, can đảm và sẵn sàng để chính mình bị chất vấn bởi sự hiện diện và câu chuyện của người khác. Thì cuộc gặp gỡ này biến đổi chúng ta và thường mở ra cho chúng ta những con đường mới mẻ mà chúng ta không hề nghĩ đến. Qua những gặp gỡ, những câu chuyện, những chia sẻ của những nhân vật trong 52 điểm hẹn Chúa Nhật, mỗi người khi nghe sẽ bị chất vấn, rồi mở ra cho mình một con đường mới mẻ, con đường hoãn cải. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, qua việc lắng nghe, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc hành trình. Vâng, lắng nghe. Đã biết bao lần theo cách này, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta những nẻo đường mới phải đi. Ngài đưa chúng ta ra khỏi những thói quen nhàm chán của mình. Mọi thứ đều thay đổi khi chúng ta có khả năng thực sự gặp gỡ Ngài và gặp gỡ nhau, không hình thức, không giả dối, không tráo trở. Cuộc gặp gỡ thực sự chỉ phát sinh từ việc lắng nghe. Chúa Giêsu đã lắng nghe câu hỏi của người đàn ông đó và lắng nghe nỗi ưu tư về tôn giáo và cuộc sống hiện nay của ông. Ngài đã không đưa ra một câu trả lời máy móc như thói thường, không đề nghị một giải pháp đóng gói sẵn, không giả vờ đáp lại theo phép lịch sự để đuổi khéo ông ta đi và tiếp tục con đường của mình. Đơn giản là Chúa Giêsu lắng nghe ông. Ngài lắng nghe ông, dành tất cả thời giờ cần thiết cho ông, không vội vã. Và điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu không ngại lắng nghe. Lắng nghe bằng trái tim chứ không chỉ bằng đôi tai. Ước mong rằng Radio Hiệp Hành Lòng Thương Xót Album 1 với 52 điểm hẹn Chúa Nhật cũng được anh chị em và các bạn lắng nghe bằng trái tim. Khi chúng ta lắng nghe bằng con tim, điều này sẽ xảy ra. Người khác cảm thấy họ được lắng nghe mà không bị phán xét. Họ tự do kể lại kinh nghiệm sống và hành trình tâm linh của chính mình. Chúng ta hãy thẳng thắn tự hỏi mình: tôi lắng nghe thế nào? Thính giác của con tim tôi ra sao? Tôi có để cho người khác tự bày tỏ, được bước đi trong đức tin, dù hành trình cuộc sống của họ có khó khăn trắc trở, và được góp phần vào đời sống cộng đoàn mà không bị cản trở, từ chối hoặc phán xét hay không? Học cách lắng nghe lẫn nhau hẳn là bài tập chậm chạp và nhọc nhằn. Cần tránh những câu trả lời giả tạo, hời hợt như kiểu hàng đóng gói sẵn. Thánh Linh yêu cầu chúng ta lắng nghe những thắc mắc, lo lắng và hy vọng của mọi hội thánh, mọi người và mọi quốc gia. Và cũng lắng nghe thế giới, lắng nghe những thách thức và thay đổi mà thế giới đặt ra trước mắt chúng ta. Đừng cách âm con tim, đừng bảo bọc chúng ta trong những điều chắc chắn. Đã bao phen chúng ta bị khóa chặt trong những điều chắc chắn. Hãy lắng nghe lẫn nhau. Gặp gỡ và lắng nghe không tự kết thúc, và rốt cuộc mọi thứ vẫn y như cũ. Ngược lại, khi chúng ta đi vào đối thoại, chúng ta bắt đầu thảo luận, lên đường, và cuối cùng chúng ta được biến đổi không còn như xưa nữa. Hãy tự hỏi mình, Chúa nó muốn nói gì với chúng ta trong thời điểm này, và muốn dẫn dắt chúng ta đi theo đường hướng nào? Theo gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco, khi lắng nghe những câu chuyện trong 52 điểm hẹn Chúa Nhật với chủ đề Hiệp Hành Với Lòng Thương Xót, ước mong bạn cũng lắng nghe bằng con tim. Rồi sau khi lắng nghe hết những câu chuyện ấy, hoặc khi lắng nghe từng câu chuyện, bạn cũng tự hỏi, Chúa muốn nói gì với tôi qua nhân vật mà tôi gặp gỡ trong điểm hẹn Chúa Nhật? Chúa muốn dẫn dắt tôi đi theo đường hướng nào để luôn hiệp hành với lòng thương xót? Và thưa anh chị em, trong lá thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2022, Đức Tổng Giáo mục Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn, cũng nhắc nhở chúng ta như sau: chúng ta đã thực hiện lối sống hiệp hành, hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ bác ái. Mọi người hiệp thông với nhau, khóc với người khóc, đau với người đau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày đau thương. Sự hiệp thông trong hội thánh không phải là tình cảm mông lung hay lời nói suông, nhưng là đức ái mãnh liệt của Chúa Thánh Thần thúc đẩy mọi người làm lan tỏa yêu thương qua những hành vi quảng đại cụ thể. Các cộng đoàn, gia đình, cá nhân đã không thủ thân có cụ ích kỷ, nhưng tích cực tham gia sứ vụ bác ái, nhiều lúc với nhiều nguy cơ cho sự an toàn bản thân. Hãy tiếp tục phát huy lối sống hiệp hành này trong bối cảnh hiện nay nhiều người vẫn còn nhiễm bệnh, nhiều người đang trong tình trạng nghèo đói kéo dài hoặc tình cảnh cô đơn hay bị bỏ rơi. Trong viễn tượng kiến tạo một hội thánh hiệp hành, chúng ta hãy mở lòng mình ra với Chúa, với hội thánh và anh chị em. Làm sao cho mọi người tìm được niềm an vui hạnh phúc trong lòng hội thánh. Không ai bị bỏ lại đằng sau, không ai tủi phận vì bị quên lãng hay loại trừ. Từ đó, mọi người sẽ nhiệt thành tham gia xây dựng hội thánh theo khả năng của mình và hân hoan thực thi sứ vụ làm chứng cho tin mừng. Đó chính là hội thánh mà chúng ta mơ ước. Thưa anh chị em và các bạn, với sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco, người cha chung của cả giáo hội Công giáo Hoàn Cầu, với gợi ý của Đức Tổng Giám mục Giuse Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiện giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời anh chị em và các bạn cùng bước đi trong thương xót với Radio Hiệp hành với lòng thương xót. 52 điểm hẹn Chủ nhật để cùng hiệp hành trong ngày đầu năm, ngày xuân mới, ngày Valentine, ngày Tết Trung Thu, trong sự hiệp nhất trong thời Covid. Rồi anh chị em và các bạn, trong 52 điểm hẹn Chủ nhật, chúng ta sẽ có dịp hiệp hành với đủ mọi thành phần, với giới phụ nữ, với gia đình đa tôn giáo, với người vui vẻ, với tình bạn, với hối nhân, với người nghèo, với giới hiền mẫu, với giới gia trưởng, với người lầm lỡ, với người cha đi hoang, với người khiếm thị, với người tân tòng, với người quyền lực, người trí thức, người làm mẹ, làm cha, người xì ke, tù nhân, gã si tình, hiệp hành với người ngoại đạo, với người con, thiếu nhi, với những người dân tộc, với sinh viên ngoại đạo cũng như sinh viên Công giáo. Hiệp hành với người tham vọng, người neo đơn, với gia đình tân tòng, với bà mua ve chai. Hiệp hành với cặp song sinh, với người thề độc, với ca viên, với chàng công tử, với người trống rỗng. Hiệp hành với đại gia và cả với ca sĩ cũng như ma quỷ. Hiệp hành với người Việt kiều, người bé bỏng. Hiệp hành với mẹ và con. Hiệp hành với du học sinh. Chúa Giêsu đã lắng nghe, tôn trọng, quý mến đối thoại và mời gọi mọi người cộng tác với người. Nước trời có chỗ cho trẻ em và người bé mọn, cho phụ nữ và dân ngoại, cho người thu thuế, người tội lỗi và cho tất cả chúng ta. Lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai. Lòng thương xót Chúa không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu. Lòng thương xót Chúa bao trùm tất cả. Đến với lòng thương xót Chúa, hiệp hành với lòng thương xót, để được chính Chúa biến đổi, để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi, yếu đuối, khiếm khuyết của mỗi người chúng ta, để ta được Chúa luôn hiệp hành, được Chúa lòng thương xót hiệp hành với mỗi người chúng ta. Mời bạn cùng bước đi trong thương xót với 52 điểm hẹn Chúa Nhật trong radio Hiệp Hành với Lòng Thương Xót.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Trong ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1, Giáo hội mừng kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Trong ngày đầu năm mới, xin chúc mừng tất cả anh chị em và các bạn năm mới vui tươi, bình an trong lòng thương xót của Chúa. Năm mới vui tươi, năm mới bình an. Happy chúc mừng
năm mới,
năm mới, năm mới, năm mới, mời các bạn cùng song hành bên Chúa trong năm mới 2023.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương. Song hành cùng thiên về thiên đường,
đẹp trường sung khắp, đẹp tăng mới gây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yếu đuối lầm than, tìm muôn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàng.
Song hành bên Chúa lòng có thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường,
lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ nàng, tìm
tha. Sống hành bên Chúa lòng xót thương, sống hành bỏ hết mọi vấn vương, sống hành chỉ có tình mến thương, sống hành cùng Thiên về.
Happy
New Year.
Chúc mừng
năm mới.
Năm mới.
Bình an.
Năm mới.
Bình an.
Vui tươi với bình an nó đi với nhau thường xuyên. Lòng mình bình an thì mặt mình mới tươi và lòng mình mới vui được. Không có bình an không vui không tươi được đâu. Mà muốn có bình an thương chị em, năm mới người ta vẫn chúc cho nhau bình an. Và làm sao có được bình an? Xin mở ngay tờ bìa của cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Ta cầu nguyện cho nhau, cho tất cả mọi người trong năm mới này được quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác để có được bình an. Bình an trong lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trước tiên thì chúng tôi xin lỗi anh chị em và các bạn vì phương tiện của chúng tôi có mỗi cái micro này mà nó như là cây súng. Mà cầm lúc nãy bạn này bảo thưa cha cứ cầm cho bắn con thế này, sao con hát, bảo con cứ hát đi cha bắn cho. Không sao, cái phương tiện nó có sao mình xài như vậy. Cứ tưởng tượng đây là củ khoai lang đi. Ngày xưa tôi ở nông trường, mỗi lần văn nghệ nó đâu có điện đóm gì đâu, đốt đèn dầu mà. Cứ cầm cái củ khoai lang rồi lấy sợi dây chuối tôi kéo nối vô. Hồi đó Đức Cha Thống, rồi Cha Hiền Giám đốc Trung tâm Mầu Vụ này, mấy anh em chúng tôi hát với nhau trong những cái dịp xuân về như thế này, Tết. Ngồi buồn lắm Hiền ơi. Ngồi với Đức Cha Thống, Đức Cha Thống thì ghề đàn guitar, tôi thì hát nghêu ngao. Thứ con biết xuân này mẹ chờ tin con,
biết bao sao thừa nở vương.
Cái này lạ đó, cái này pháo giao thừa mà nở vàng như trên nó mới hay đó. Thế thì đó tôi với Cha Thống cứ ngồi nghêu ngao vậy đó, buồn mà, là Tết mà. Nhưng mà bây giờ thì phương tiện nó hiện đại rồi, và Đức Cha Thống thì đang đón xuân Thiên Quốc rồi. Chắc là Ngài cũng đang vui lắm khi thấy anh chị em mình vẫn còn quây quần được bên nhau như thế này. Đầu năm mới thì chúng ta cũng phải làm quen với nhau. Còn giới thiệu cho mọi người tên, tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình vân vân cho mọi người biết.
Dạ, con chào cha và xin chào quý vị khán thính giả. Mình tên là Diệu Hiền. Hôm nay thì con với vai trò là một con dân của Chúa thôi. thực sự thì con đến đây thì con rất là vui và con rất là vinh dự khi mà được tham gia vào chương trình xuân ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hiện tại thì con có một gia đình nhỏ hạnh phúc với lại hai con trai. Dạ. Bình thường thì ban ngày thì con hay đi dạy. Con dạy ở các trường âm nhạc. Thứ nhất là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai là Đại học Sài Gòn và thứ ba là Đại học Nguyễn Tất Thành. Dạ.
Vậy thì Diệu Hiền chắc phải học cỡ nào mới dám đi dạy được như vậy chứ phải không? Chứ đâu phải như tôi chả biết hát, biết hò gì mà cứ hát nghêu ngao thì Hiền cho mọi người biết là cả một cái quá trình học của mình như thế nào để có được ngày hôm nay học hành rồi đi dạy học như thế nào rồi có một gia đình hạnh phúc như thế nào chia sẻ cho các bạn trong ngày đầu năm mới.
Con bắt đầu học nhạc chuyên nghiệp là từ năm 18 tuổi, là khi mà con học lớp 12 xong. Con vào nhạc viện con học thì liên tục suốt 10 năm trời thì con mới ra trường và có cái bằng cao học. Dạ. Thì học 10 năm con, mọi người bảo là sao học có gì đâu mà khó mà lại còn lâu hơn bác sĩ đấy kia. Nhưng mà thực sự là cái nghề này là một cái nghề rất là đặc trưng. nó cần một cái sự khổ luyện và một cái quá trình rất là lâu dài, giống như là mưa dầm thấm lâu vậy. Nếu như mà mình học mình đốt ngắn giai đoạn á, thì chắc chắn là cái thành quả nó sẽ không đến được nhiều. Dạ. Và sau đó thì sau khi con tốt nghiệp cao học xong thì con bắt đầu đi hát nhiều hơn, và gần đây thì con đi dạy nhiều hơn là tại vì là đã có hai con trai rồi, cho nên là công việc chăm sóc con cũng như là dạy con học hay là gì đấy thì nó sẽ chiếm rất là nhiều thời gian, và con muốn dành nhiều thời gian buổi tối cho gia đình nhỏ của mình, cho nên là con hy sinh cái chuyện đi hát ở ngoài hàng đêm, mà mình sẽ tập trung vào cái giờ mà con đi học thì mình sẽ đi dạy.
Thưa anh chị em và các bạn, khi mình yêu nghề đôi khi phải lựa chọn. Mình đang ở trên, đại khái là trên đài danh vọng đi, thì người ta phải lựa chọn, một là gia đình, hai là nghề nghiệp. Và có nhiều người thì vì quá yêu nghề cho nên là đánh mất gia đình. Mà chúng ta thấy rất nhiều những nghệ sĩ vì có khi nghề nghiệp yêu quá cho nên là quên mất chăm sóc gia đình. Đến lúc mà khi quay về chăm sóc gia đình thì gia đình đó đã thành bếp cho tàn mất rồi. Thì không có được hâm nóng lên nữa. Cho nên đó là một cái khó lắm. Lựa chọn giữa nghề nghiệp và gia đình như thế nào để cân bằng được cái điều đó. Đó đòi hỏi chúng ta có phải sự hy sinh. Có thể lúc mình chưa lập gia đình thì mình dấn thân hết sức cho nghề nghiệp. Nhưng mà đến lúc lập gia đình rồi thì cũng phải biết dừng chân lại. Làm sao để cho đẹp đôi đàn. Lúc có phải quên cá nhân mình đi. Như là Diệu Huyền nói là đôi khi phải thích hát lắm chứ phải không? Người ta mời là hát à? Giống như tôi đó. Tôi mê lòng thương xót lắm. Ai mà mời đi mà nói gì về lòng thương xót Chúa là tôi chơi luôn, tôi không sợ gì hết. Nói sáng trưa chiều tối cũng được. Chỉ lòng thương xót Chúa thôi chứ không làm gì khác được. Nhưng mà may quá tôi không có gia đình. Cho nên là không có bị giằng co. Mẹ tôi thì mỗi lần về mẹ tôi bảo chơi ít thôi rồi đi về, rồi đi giáo dân ta đang chờ. Mẹ tôi cứ đuổi tôi suốt chứ đâu có cho tôi ở nhà với gia đình mãi đâu. Mặc dù chỉ có một mình và cụ là 80 mấy gần 90 rồi. Mà chân thì yếu liệt, bà cụ có hai tay làm hết mọi chuyện. Nhưng mà gia đình, tình riêng gì đó, tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Bỏ cái tình riêng đi để mà lo cho giáo dân. Còn đối với Diệu Hiền hay là các bạn trẻ khác, đừng quên gia đình của mình, nhất là trong ngày đầu năm mới này. Có nhiều người đi hát xong rồi quên luôn gia đình. Ông chồng ở nhà năm mới chả thấy đến chúc mừng năm mới mình gì cả, mà nó đi chúc chào khán giả, chúc mừng khán giả năm mới bình an hạnh phúc. Mà khi chồng mình ở nhà nó chả chúc gì cả. Bình an trước khi đến đây thì đã chúc chồng và con mình năm mới gì chưa?
À, dạ, thực sự là con đến đây xong rồi cũng chưa kịp chúc. Con về
chúc sau. Nhưng mà đừng quên. Chút nữa thì có thể được rồi, tí nữa cha sẽ gửi quà về cho hai đứa con và cho một đứa con lớn. Chịu không?
Dạ, cảm ơn.
Rồi, để nhớ rằng là đừng quên gia đình của mình. Có nhiều bạn thì hỏi rằng là tại sao mà bạn lại chọn cái nghề này? Rồi đi hát, nãy nói đi hát từ năm 18 tuổi à? Hay là đi hát từ bao giờ, ở đâu và tại sao hiện nay chọn cái nghề ca hát này?
Dạ thưa cha và quý vị, thì con đi hát cũng chắc là cũng khá lâu rồi, nhưng mà ngày trước mà trước khi đi học nhạc đó thì chỉ hát phong trào thôi, và tham gia các chương trình thiếu nhi ở địa phương. Rồi sau mà bắt đầu từ năm 18 tuổi thì đi vào đường ca hát chuyên nghiệp á, thì vỡ mộng chứ ạ.
Vỡ mộng. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Chưa uống thuốc chuột. Vỡ mộng mà chưa uống thuốc chuột con à. Rồi, kể tiếp cho mọi người nghe tại sao vậy.
À, năm đấy thì năm 18 tuổi thì khi mà chưa vào nhạc viện thì con đạt rất là nhiều giải cao trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình cũng như là thi toàn quốc. Thì đạt giải rồi này nọ, xong rồi nghĩ là đi vào Sài Gòn thì chắc là cũng có người này người kia săn đón, rồi mình sẽ có show mình đi hát. Nhưng không chạ. Vào Sài Gòn là chân ướt chân ráo, không quen biết bất cứ một ai, xong rồi cứ thế mà lầm lũi đi học. Và trong khoảng thời gian 2-3 năm đầu đi học đó thì là con làm đủ thứ các nghề để có thể là trang trải cái chuyện học. Mặc dù là ba mẹ con chu cấp rất là đầy đủ nhưng mà con lại không muốn như thế. Thì con có đi múa đám cưới rồi. Con có đi dạy hát cho các bé thiếu nhi, rồi đi dựng chương trình cho các trường đại học và các công ty, rồi đi hát thuê nữa. Đi hát thuê cho các phường, các quận mà đi thi mà đấu với nhau đó. Thì đã làm suốt mấy năm trời là con cứ đi hát bè, hát hợp xướng, rồi đi đánh thuê các nơi như vậy. Và tới tầm hình như là bắt đầu sự nghiệp ca hát của con bắt đầu ổn định là vào năm nhất đại học, là sau khi con học 4 năm trung cấp ở nhạc viện, là năm đó tầm khoảng 22-23 tuổi, thì công việc của con nó mới ổn định. Và cũng bắt đầu từ đó thì là cái sự nghiệp thánh ca của con cũng phát triển lên. Và cũng cũng rất là may mắn là ở ngoài đời thì con được gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là bố nuôi của con, thì là dìu dắt con trong cái con đường mà hát nhạc nhạc ở đời. Còn bên bên thánh ca,
Nguyễn Ánh Chính có bài gì nhỉ?
À dạ, bài Hạnh Phúc Như Đôi Uyên Ương Tung Bay Ngập Trời Nắng Ấm. Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thơm.
Bài Cô Đơn. Dạ. À, thôi đầu năm mày hát Cô Đơn nó xui à?
Bố chính của con thì toàn là hát bài Không, Không, tôi không còn yêu em nữa, hoặc là
Không, dạ, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Phải không? Dạ, phải bài đó không?
Dạ, rồi. Đúng rồi. À, còn thánh ca thì con rất là may mắn khi mà được lần đầu tiên được làm việc với các nhạc sĩ bên câu lạc bộ Lửa Hồng, và con được mời hát ở câu lạc bộ một vài lần. Sau đó là các cha, các thầy và các nhạc sĩ tự nhiên nghe giọng mình xong rồi nhờ thu âm, và từ đó thì công việc của con phát triển dần lên.
Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cứ khoái nằm chờ sung rụng, cứ chờ thời. Hoặc là có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay sống gọi là tầm gửi. Biết tầm gửi là sao không? Là mình không có đứng được, mà cứ phải gửi thân mình vào, dựa dẫm vào. Dựa vào bố, vội mẹ, dựa vào nhất thân nhì thế. Không bao giờ có một sự phấn đấu, không bao giờ có một nghị lực và không bao giờ có một ý chí. Chúng ta nhìn Diệu Hiền, nhìn Diệu và Hiền đấy, nhưng mà đâu có phải Diệu không có Hiền đâu. Cứng lắm ạ. Giờ tôi mới nghe chuyện đó đó. Tôi biết nghe nhiều rồi, nhưng mà hôm nay ngồi tâm sự như thế này thì mới biết rằng là Diệu Hiền nó phải trải qua cả một cái quá trình phấn đấu, nỗ lực bản thân rất là nhiều. Điều mà tôi phục đó là gia đình có khả năng giúp con, nhưng mà con muốn tự lập đó. Vừa học vừa làm. Vừa học vừa làm. Và rất nhiều bạn trẻ ở nước ngoài bây giờ họ như thế. Dù họ có khả năng, bố mẹ có khả năng, nhưng mà họ vẫn tự học, vừa tự làm và học lấy, để cho mình tự lập, quen đi, không có dựa dẫm vào cha, vào mẹ, vào những người khác. Nhất là những cậu ấm cô chiêu bây giờ, thực sự ra toàn là dựa vào những cái ô, những cái dù thật to, thật lớn. Rồi bố mẹ nói mày không cần học hành gì cả, cứ đi theo bố đi, buôn thế này thế khác, kinh doanh là có lời, vân vân và vân vân. Cái điều đó làm cho người trẻ mất hết ý chí, và nó không có ý nghĩa và giá trị của cuộc sống của mình nữa. Một người ca sĩ như thế này, thưa anh chị em và các bạn, đã trải qua rất là nhiều nỗ lực cố gắng như thế. Ước mong các bạn bước sang năm mới này mỗi người thêm một tuổi. Cha xin lỗi hỏi điều này, nếu mà con không trả lời thì thôi, mà con trả lời không đúng thì cũng là chuyện bình thường. Là năm 2023 này thì con bước sang tuổi thứ bao nhiêu rồi? Con nói được thì nói, không nói được thì con hát một bài.
Thôi bây giờ chắc là cho con hát đi chứ.
Rồi. Vậy thì với bài hát mà con thích nhất, bài hát mà con ưng ý nhất, nhạc đạo cũng được, nhạc đời cũng được. Nãy giờ nói nhiều quá mà chưa nghe hát. Bạn bảo cha cho mấy bạn ấy đang nhắc là hát đi. Rồi, đồng ý không các bạn? Rồi, vậy thì bây giờ con thích bài nào mà con ưng ý nhất, đạo hoặc đời, để tặng cho các bạn hôm nay trong chương trình Điểm Hẹn Chủ Nhật hiệp hành với hai nữ ca sĩ.
Dạ, con thích thì con thích nhiều bài lắm. Nhưng mà có một vài bài, ví dụ như là Kinh Hòa Bình của cha Kim Long, hoặc là bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ của cha Huyền Linh, thì những cái bài hát đó thì là từ bé xíu, từ 4-5 tuổi là con đã được nghe, nghe bằng cassette á, thì con nhớ rất là rõ, và nó kiểu như nó in đậm trong ký ức của con, và cho con cảm thấy là nó là máu thịt của mình rồi. Dạ, cho nên là hôm nay con xin được tặng cha cũng như gửi tặng tất cả mọi người ca khúc Lời Mẹ Nhắn Nhủ của linh mục nhạc sĩ Huyền Linh.
Thưa anh chị em và các bạn, mời mọi người cùng lắng nghe bài hát rất là quen thuộc, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Thứ nhất, siêng năng lần hạt. Thứ hai, tôn sùng trái tim mẹ. Và thứ ba là cải thiện đời sống. Bước sang năm mới này, ta có một quyết tâm là cải thiện đời sống, làm mới lại đời sống của chúng ta. Những gì cũ kỹ, bỏ đi. Những gì không hay, không tốt, dẹp đi. Những gì mà không hợp nữa, phá luôn, để bước vào năm mới, một đời sống mới canh tân trong lòng thương xót của Chúa.
Làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mong ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lên hạt mẫn trôi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thắng hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng.
Mẹ Maria. đức tin sáng ngời cho nước Việt xin tươi đức tin sáng
cho hỏi câu tên thánh con là gì?
Dạ con là Maria.
Vâng, tên thánh là Maria mà hát bài Đức Mẹ thì quá tuyệt vời, nhất là trong ngày đầu năm. Mừng kính mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Thì bây giờ chúng ta cho Diệu Hiền nghỉ xả hơi một chút. Để quay sang người bên phải, gặp gỡ một bạn trẻ khác. Giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha, con tên là Anh Phương. Năm nay con sinh năm 1967, nó cũng không trẻ nữa đâu cha. Dạ, con là hiện tại bây giờ là ca sĩ tự do. Thì hoàn cảnh gia đình là có một chồng và hai con, một đứa con trai và một đứa con gái. Con trai con thì mới lấy vợ. Còn con gái thì làm việc ở bên Singapore. Dạ.
Còn ông xã làm gì?
Dạ ông xã thì là về hưu rồi ạ, làm ngành giáo viên. Dạ.
Bạn tên là anh Phương hay dạ. Ánh Phương?
Con tên là Anh Phương và chồng con thì cũng tên là Anh Phương luôn. Dạ, trùng tên khác họ. Dạ.
Vâng, lúc nãy tôi gặp tôi cứ thấy gọi Anh Phương. Tôi nói Anh Phương ơi, anh đang ở đâu? Mà không ạ. À. Bảo anh đang ở đâu? Bảo không ạ, à, con đây ạ. À. Sao tôi nghe cái giọng nữ mà này cứ tôi nó bắt tôi gọi là anh Phương. Tôi tưởng tên là Phương mà là người con trai, đàn ông cho nên gọi là anh. Giống như là anh Long, anh Khoa gì đó. Mà không, con là anh Phương. Ơ thì anh đang ở đâu? Bảo không. Thưa anh chị em, trong cuộc sống có nhiều cái nó vui như thế, tiếng Việt mà. Và rồi... Anh Phương cho mọi người biết là đi hát từ hồi mấy tuổi, ở đâu và tại sao anh Phương lại là chọn cái nghề ca sĩ này?
Thưa cha cùng toàn thể quý vị, con là đi hát từ hồi 6 tuổi. Con hát ở nhạc hiệu cho thiếu nhi của Đài Phát thanh Hà Nội. Con hát cái đó một tuần cũng là 3 buổi đó. Hát cái nhạc sĩ Cao Việt Bách là người chỉ huy, Mộc La, Mộc Lân, và đó các nghệ sĩ đó, nhạc sĩ đó. Rồi ba mẹ con á, thì là làm ở trong cái đoàn nhà hát giao hưởng hợp xướng nhà vũ kịch Việt Nam mà con là gọi là con nhà nòi. Dạ. Được ba mẹ cho đi những lúc bé cho đi theo luyện thanh với lại chuyên gia, hay con đứng ở cửa đó con nhập hồi nào con không hay nữa, đi theo bố mẹ như vậy, đi ra nhà hát lớn rồi bố mẹ trình diễn đó, đó là con mê từ lúc đó. Vâng.
Có nhớ một bài nào hồi đó bé hát không? Hồi đó con nhớ bài bé hồi đó hát bài gì không?
Hồi đó hát nhà ở Đài Phát thanh là con nhớ vài câu. Là con gà mái mơ, mày tha cái giác, mày nhảy vào chuồng, rồi mày nghiêng, rồi lại ngó. Mày nhảy vào chuồng, rồi mày ngó, rồi lại nghiêng. Rồi đứng lặng yên, dón chân nhẹ nhẹ, cái hoa trong nhẹ, bên nệm rơm thơm, chưa giữa trưa hè tròn bóng. Mày nằm mơ mộng, những gì hà mơ, rồi bỗng mày cục ta, cục ta, cục ta, rồi lại cục ta, rộn ra cả gần xa. Quả trứng trăng tròn nhằm trên rơm ấm. Ôi mày giỏi lắm cả mái mơ ơi. Dạ đại khái là hồi bé. Nhỏ nhỏ là 6 tuổi là đi hát những bài thiếu nhi như vậy đó cha. Dạ.
Nhưng mà đây là gọi là gà nòi phải không? Dạ. Tức là...
Con nhà nòi.
con nhà nòi, à con nhà nòi, con nhà nòi. Nhưng mà thực sự nếu mà nói là con nhà nòi, cho dù con nhà nòi đi chăng nữa, nó có phải là tự nhiên mình hát được vậy không, hay là cũng phải như là Diệu Hiền vừa mới nói, phải cả một cái quá trình 10 năm học tập chứ đâu phải là cứ bố là họa sĩ thì con có biết hát không? Bố là họa sĩ con biết vẽ được không? Không, nó không tập thì sao vẽ, phải không? Bố là nhạc sĩ mà con có sáng tác nhạc được không? Không, cứ đâu có phải cứ bố là nhạc sĩ là con cứ đương nhiên sáng tác được, phải không?
Dạ, con cũng được bố mẹ con đào tạo và được học trường lớp, được học thanh nhạc. Dạ. Là con cũng học, con học 4 năm thôi.
Rồi con... cái bài hát nãy giờ thì mới hát nhạc đời, nhưng mà con có biết hát nhạc đạo không, và con hát ở đâu, bao giờ thì con bắt đầu hát nhạc đạo?
Con hát ở những quán cà phê, những cái quán người ta mời con tới hát, thì lại vào những cái dịp Noel á thì là con lại hát nhạc thánh ca. Không con hát nhạc ví dụ như là bài Cao Cung Lên, hoặc là bài Nhìn Hang Bethlehem, Hang Bethlehem đó. Và con hát những bài đó thì coi như là sốt hồn. Và người ta ở dưới người ta mê, người ta hát, người ta thích lắm. Và người ta đưa bông và đưa cả tiền bo nữa. mà đã lên để cho con hát những cái bài đó, con rất là xúc động. Mà nhập hồn con.
Nếu mà bạn đang nói là đến quán cà phê mà hát thánh ca đó, bạn có đến biết cái quán cà phê nào mà có hát thánh ca không? Hiện thời bây giờ đó.
Con mới hát tháng trước là một quán cà phê rất là đẹp ở thành phố Biên Hòa. Cà phê tên là Khát Vọng.
Hát thánh ca?
Dạ.
Ủa, có đến quán cà phê Khát Vọng lòng thương xót rồi hả?
Dạ, con đến rồi.
Rồi xin cho một tràng pháo tay. Còn bạn đã đến chưa?
Dạ, con cũng đã hát ở đó cũng nhiều lần rồi.
Dạ. Vâng. Thưa anh chị em và các bạn, rất là vui vì những bạn trẻ ngày hôm nay đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn hơn. Vì họ không phải chỉ thích vui nhộn nhịp nháo nháo, nhất là những bài hát Diệu Hiền, xin lỗi Diệu Hiền với anh Phương, những bài hát mà mới bây giờ nhiều khi hát xong không biết mình hát bài gì, hát mà không biết đó là lời nó cái gì và nhạc nó như thế nào, có phải không? Nhiều khi nghe nó mệt lắm, hát mà cái lời đó, rồi cái lời đó, thì xin lỗi có những lời nó rất là tục, thì ngay cả bạn em anh cũng không tha, không biết bài đó.
Con chưa nghe nhưng mà con nghe cũng có nhiều bài nó cũng hết hồn lắm.
Nó khủng khiếp lắm, bài hát khủng khiếp lắm hả?
Dạ vâng, đúng rồi.
Cho nên là bạn trẻ bây giờ có sự lựa chọn, họ đến những quán cà phê, họ nghe những bài hát nó có giá trị, nhất là những bài hát mà gọi là vượt thời gian và không gian. Bài hát mà nó còn mãi, ví dụ như là Noel thì không thể nào mà không hát cái bài gì mà Ngọt Môi Hôn, bài gì đó. Bài thánh ca đó đó.
Bài thánh ca đó con nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau.
Dạ.
Dạ. Có nhau cái dạ. Thì thưa anh chị em và các bạn, đến một quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, hai bạn đã từng hát trong những dịp như là 13 tháng 10 thì phải, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, vâng, và còn nhiều dịp khác nữa, nhất là Tết xuân sắp đến, tụi con đến hát lần đi, hát Xuân Lòng Thương Xót được không? Vì mình là Tết Tây nhé, mùng 1 tháng Giêng nhé, mình có ngày Tết Ta nữa, cách đây 3 tuần nữa là đến Tết Ta rồi, chúng đến hát bài xuân, như bài xuân chúa xuân thì mùa xuân gì đó được không? Rồi vậy bây thì đối với con, bài hát mà con ưng ý nhất, con có thể hát tặng cho mọi người bài hát mình thấy ưng ý nhất bây giờ được không?
Dạ vâng ạ.
Con hát bài hát gì?
Con xin tặng cha cùng toàn thể quý vị bài hát Con Dâng Lên Mẹ của cha Linh Mục, nhạc sĩ Bạch Vân.
Có cha Linh Mục nữa, hay không?
Thank you.
sống mù sương. Có mẹ cùng đi, dù hiểm nguy con không sợ gì. Sống trong an hòa, bên mẹ lòng đây.
Còn gì lo âu, con
Lúc nãy Diệu Hiền có nói tên thánh là Maria sau khi hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ, còn con hát bài Con Dâng Lên Mẹ cũng là Đức Mẹ. Vậy tên thánh của con là gì?
Dạ con là người lương, con không có đạo nhưng mà con rất là mê thánh ca.
À thưa anh chị em, bên trái là người, tôi là người có đạo, bên phải là người không đạo, mà tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, con cái của mẹ. Xin chào hai bạn, một có đạo, một không có đạo, mà đều là con của Chúa. Ngày đầu năm người ta dâng lên mẹ như thế đấy. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu với anh chị em và các bạn, trong ngày đầu năm, chúng ta có thể mừng Tết Dương Lịch, chúng ta có thể mừng Tết Âm Lịch. Trong cuốn nghi thức kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 165 có nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào gia đình ngày đầu năm. Các bạn hãy thực hiện nghi thức này, nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào gia đình trong ngày đầu năm. Như là bài hát Con Dâng Lên Mẹ. Người ta đến, người ta dâng lên mẹ, đón Chúa lòng thương xót vào gia đình của mình để có được bình an, có được hạnh phúc. Như chúng ta đã nói là muốn có bình an thì phải quay về với lòng thương xót của Chúa. Mà có đến với mẹ thì mẹ cũng nhắn nhủ ta là phải cải thiện đời sống. Mà cải thiện đời sống đến để dâng lên mẹ, năm mới này công ăn việc làm, sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, rồi vui buồn sướng khổ, mọi dự án dâng hết lên cho mẹ, để mẹ dâng lên Chúa. Dù là không có đạo, dù là có đạo, vẫn là con của Chúa. Thôi, hát xong rồi nghỉ xả hơi tí nha. Rồi, bây giờ chúng ta quay sang gặp lại Diệu Hiền. Diệu Hiền cho mọi người, trong ngày đầu năm mới, Diệu Hiền kể cho mọi người nghe một kỷ niệm vui buồn nào đó trong đời ca hát của mình.
Dạ, con xin cầm mic luôn tại vì chắc nó hơi dài. Thưa cha và quý vị, thực sự là trong cuộc sống của con, và trong đặc biệt là trong cái sự nghiệp ca hát thì nó cũng thời gian đầu thì cũng khá là nhiều chông gai và khó khăn. Gần đến một vài khoảng 4-5 năm thì công việc nó dần dần ổn định, và khi mà bắt đầu hát thánh ca thì con cảm thấy là bình an hơn rất là nhiều, và mọi thứ trở nên rất là dễ dàng, cũng như là cái tâm của mình, cái lòng của mình nó cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, và công việc của con thì cũng từ đó mà phát triển hơn. Dạ, và nhưng mà một cái kỷ niệm con không biết là nên buồn hay nên vui, là sau khi mà con sinh con trai thứ hai thì có một cái biến cố rất là lớn, đó là con mất giọng hát. Dạ, cái chuyện đó xảy ra thì cách đây cũng gần khoảng 5 năm. Khi mà con bắt đầu mang thai đứa bé thứ hai thì thai gần dần dần lớn lên nữa thì giọng hát của con bắt đầu mất đi dần. Và sinh xong con thì hầu như là con không thể điều khiển được giọng hát của mình luôn. Xin lỗi mọi người. Đã ra tháng là con bắt đầu đã phải đi hát lại rồi. Và con nhận thấy là cái sự tinh tế trong cái giọng hát của mình nó càng ngày nó càng giảm sút. Có nghĩa là cái giọng hát con nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Con đã đi khám rồi. Và cái thanh quản của con không bị vấn đề gì cả, đi khám cũng không bị gì hết, sức khỏe bình thường. Nhưng mà không hiểu tại sao là mình không có thể điều tiết được cái giọng hát của mình theo ý muốn của mình như ngày xưa nữa. Và nó cứ mất dần cứ. Và con cứ phải đối diện với cái chuyện đấy. Thí dụ như người ta là mất tay, mất chân, một tai nạn cái gì đó, thì con hầu như là con mất hoàn toàn một cái công cụ để kiếm sống. Thì khoảng thời gian đó rất là khủng hoảng, và hầu như là con không có thể làm việc được tốt như ngày xưa nữa. Một ngày xưa thì cha biết là cứ 7 giờ sáng con bước ra khỏi nhà, và 11 giờ đêm con trở về nhà, có khi 2 giờ sáng. Con đứng trong phòng thu liên tục, mà một ngày con thu mười mấy ca khúc mới là chuyện bình thường. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, 3-4 tiếng trong phòng thu con không thể thu được một bài hoàn chỉnh. Là cứ vừa phải chăm sóc con, vừa phải đi quay hình. Đi quay hình thì con vẫn có thể làm được. Rồi đi thu âm, vẫn nhận thu âm. Thì cứ quanh quẩn cái công việc nó như thế, mà mình vẫn phải đối diện cái chuyện là mình không có thể hát được, hát hay được như xưa nữa. Các bạn bè nghe giọng của con thì nói là giọng của mày đâu có sao đâu, nó đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà thật sự mà nói, để trải qua được cái điều đó thì con đã phải cố gắng rất nhiều, và con đã biết là cái giọng mình nó đã tệ đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà mặc dù là mọi người vẫn không nhận ra, nhưng mà sau qua một cái bản thu âm đó, thí dụ như sau 3-4 tiếng thì con mới ra được một bản thu âm hoàn chỉnh, thì con đã thu rất rất là kỹ, mà phải thu đi thu lại bao nhiêu lần thì nó mới ra được một cái bài hát hay như thế. Và con cũng cứ lay lất sống qua ngày với những cái công việc như thế. Và đến khi mà con cảm thấy là con không thể hát nhiều và hát hay như ngày xưa, thì con chuyển hướng qua đi giảng dạy. Tại vì con học ở nhạc viện 10 năm thì con cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong cái việc truyền đạt kiến thức cho các bạn. Thì con nghĩ rằng đó là mình chuyển hướng đi dạy, là mình thay vì là mình hát hay cho chính bản thân mình, thì mình lan tỏa cái kiến thức cũng như là cái nhiệt huyết, cái tấm lòng của mình, cái tâm trạng của mình đặt vào những ca khúc mình truyền đạt đến cho các bạn sinh viên. Thì con thấy là lúc này thì tâm lý của con nó đã thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và cũng rất là may, thì sau khoảng 2-3 năm thì gần đây thì giọng con nó bắt đầu trở lại từ từ. Tạ ơn Chúa thì nó cũng đã trở lại từ từ, nó cũng khỏe dần dần. Cũng có thể là do không được mọi người cầu nguyện nhiều á. Mình chính bản thân mình cầu nguyện không có đủ, nhưng mà gia đình cầu nguyện, bạn bè cầu nguyện, tất cả mọi người đều yêu thương con, cho nên là sức khỏe con dần dần hồi phục lại. Đó là một cái kỷ niệm rất là đáng buồn, nhưng mà mặc dù bên cạnh đó thì con cảm thấy là cái sự mất mát đó nó không có đủ lớn với gia đình hạnh phúc hiện tại của con. Đó là sự ra đời của hai bé trai rất là kháu khỉnh, rất là dễ thương, và một gia đình êm ấm. Con cảm thấy là cái sự đánh đổi nó cũng khá là xứng đáng.
Cái kinh nghiệm mà không nói được, mất giọng, tôi có kinh nghiệm đó, nhưng mà Chúa không có để lâu, từ 2-3 năm, Chúa chỉ để cho có 2-3 ngày thôi. Vâng. 2-3 năm như thế, anh chị em tưởng tượng ca sĩ thì chỉ gần mỗi giọng hát thôi, mà bây giờ không hát được thì coi như thua. Cũng giống như là cầu thủ mà bây giờ chân nó bị liệt coi như là vứt đi. Hoặc là họa sĩ mà tay nó bị khuèo thì cũng không làm ăn gì được. Đấy, thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, các bạn nhớ, luôn luôn phải có những thử thách phía trước. Phải chấp nhận đương đầu với thử thách. Năm mới mình chúc cho nhau bình an, niềm vui, hạnh phúc đủ mọi thứ. Nhưng đừng quên rằng là bên cạnh đó vẫn có những thử thách đang đón chờ mình. Và cuộc đời chỉ dành cho những con người nào có đủ nghị lực, đủ ý chí để mà vượt qua. Chúa không có cho chúng ta được phép là nằm chờ sung rụng. Nhưng Chúa trao cho người này 5 nén, người kia 3 nén, người kia 2 nén, đầu năm mới. Những ân phúc, những khả năng mà Chúa ban ấy, rồi Chúa sẽ hỏi rằng, Diệu Huyền, con dùng khả năng đó như thế nào? Anh Phương, con dùng khả năng đó như thế nào? Trần Đình Long, con dùng khả năng đó để làm gì, có sinh lợi được hay không? Mà muốn sinh lợi thì phải nỗ lực, phải cố gắng, phải phấn đấu, chứ không phải là đem vào gửi ngân hàng rồi nằm amen tắt đèn đi ngủ, rồi chờ tới là lấy, mà cũng không chịu gửi ngân hàng nữa cơ. Cứ để đó rồi trả lại cho Chúa. Chúa nói lấy tất cả những gì mày có cho những đứa đã có. Còn ngươi đồ làm biếng, nhất là những người trẻ ngày hôm nay mà làm biếng suốt ngày, chỉ la cà, hết ăn rồi hết nhậu rồi đến chơi đủ mọi thứ, không có một tí nghị lực phấn đấu nào cả, và trong những quán bar ngồi hút sách rồi ngây ngất tiền bố mẹ bỏ ra, chả có phấn đấu một tí nào cả. Và cái điểm mà Diệu Hiền nói vượt qua được như vậy. Sức mình không làm được và nhờ cầu nguyện, bản thân mình cầu nguyện không đủ, nhờ mọi người cầu nguyện, mọi người thương mến và cầu nguyện. Tôi thích nhất câu đó. Thương mến Diệu Hiền, nói lời an ủi, thôi cố lên, chả làm được cái gì, nhưng mà Diệu Hiền, cố gắng lên, cha cầu nguyện cho con. Mình nghe nó khác liền. Mình phải lấy sức mạnh từ trời cao kìa. Ngay cả anh Phương chẳng hạn, cô ấy là người không đạo, nhưng mà con có tin rằng là có ơn trên, có ơn Chúa không?
Dạ có. Con.
Chia sẻ cho mọi người cái kỷ niệm nào đó vui buồn của con, như là Diệu Huyền vừa mới nói cho mọi người nghe.
Có những lúc mà con đi hát nhiều, con cũng bị tưa giọng. Cũng xuống giọng, cũng sợ lắm chàng. Tại vì mình chả biết làm cái gì ngoài cái nghề này cả. Chỉ đi hát mà kiếm sống. Đó, nhưng mà con cũng mỗi lần mình đi thu á, giọng nó tưa rồi, anh em cũng thương lắm, anh em trong nhóm Trái Tim Yêu của con đó, cũng cầu nguyện cho chị. Tự nhiên là hát được, vô phòng thu tự nhiên nó sao mà vẫn hát được, mà con có nghĩ là con sẽ không hát được. Nhưng mà vào bài đó rồi thì tự nhiên lại hát nó cứ bay đi. Nó đeo một vết màu nhiệm đó cha. Dạ, con thấy như vậy.
Đó là phép mầu nhiệm, ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa đấy. Ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, Chúa đổ ơn phúc xuống trên người có đạo cũng như người không có đạo. Bất kỳ ai đều là con cái của Chúa hết. Điều duy nhất mà Chúa cần là tin hay không tin thôi. Có tín thác vào Chúa hay không tín thác vào Chúa mà thôi. Nếu Diệu Hiền mà không tín thác vào Chúa, có lẽ cũng bỏ cuộc thôi. Không thể nào tiếp tục được vì... Một tháng, một năm, mà tới hai năm mà không hát được thì thôi bỏ nghề đi chứ làm gì nữa bây giờ. Phải không? Lúc đó con có nghĩ đến chuyện phải bỏ nghề không?
Con có nghĩ chứ. Con nghĩ, con còn nói với chồng con là chắc là đi học make up hay là gì đấy để mở tiệm áo cưới chẳng hạn. Cùng một cái ngành mình cũng rất là thích. Nhưng mà thực sự con nói là con không yêu nghề. Con nói là thỉnh thoảng con cũng nói là hát hoài chán quá. Nhưng mà thực khi mà mình, cái giọng hát của mình nó đi vắng rồi, trời ơi, mình nhớ nó kinh khủng luôn, mà mình phải đấu tranh bằng mọi thứ, phải giữ lại. Và con nó cứ phải cố gắng từng ngày, con phải cầu nguyện, con cố gắng từng ngày. Và cũng rất là may là bên cạnh con cũng có rất là nhiều người yêu thương, nó cầu nguyện cho con rất là nhiều. Và các anh chị em đồng nghiệp cũng hỗ trợ cho con rất là nhiều, biết tình trạng con như thế, cũng giúp đỡ con nhiều á. Cho nên là con cũng vượt qua được, mà con cũng không nghĩ là con có thể vượt qua được. Vì con nói, trời ơi, cái gì kỳ vậy, cái giọng mà, từ một người mà hát, cất giọng lên là có thể ra một bài nhạc bình thường. Mà tại sao bây giờ không thể điều khiển được, mà cứ hát lạc tông thôi. Và cứ như thế mà khổ một cái là, nó cũng là một cái nguồn thu nhập chính của con để trang trải cuộc sống gia đình nữa. Cho nên là rất là nhiều cái áp lực đè lên. Nhưng mà cũng tạ ơn Chúa là sau 2-3 năm thì mọi thứ nó cũng đỡ hơn.
Có một lần tôi soi gương, tôi thấy cái cổ tôi có một cái cục nổi lên. Rồi tôi đi bác sĩ, bà bảo cho đi khám đi. Khám xong nó bảo phải mổ ngay. Mổ ngay cổ. Mà lúc đó tôi đang giảng, bác sĩ nói vì cha không mổ là nguy hiểm lắm. Tôi có biết gì đâu. Rồi bảo phải đi mổ thì đi mổ. Rồi đi vô trong bệnh viện nằm, rồi họ xét nghiệm đủ thứ hết. Thì họ mổ, mất mấy tiếng đồng hồ đó. Cuối cùng mổ xong, mình về phòng. Về phòng cái sáng hôm sau, bác sĩ đến thăm. Nói sao? Cha Long, thấy sao rồi? Tôi mở miệng, tôi nói, bình thường nói một hồi. Kêu ông mới nói, tạ ơn Chúa, mừng quá. Tại vì tôi vừa mới trắc nghiệm, coi là cha có nói lại được nữa hay không. Vì tôi đã cắt hết cái tuyến giáp của cha hết đi hết rồi. Tôi đâu có tuyến giáp đâu, cắt đấy rồi. Nó một búi nhùi trong cổ cha, con cắt đi, và khi cắt như vậy thì con bảo là 99% là một là cha sẽ bị câm, hai là cha sẽ bị đặt chứ không thể nói như thế này được. Họ thấy tôi nói thoải mái xong, lúc đó ông mới nói ra. Tôi biết đó là ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Vừa rồi tôi đi khám lại, người ta bảo sau cái tuyến giáp của anh đã cắt bao giờ, bảo tôi không biết, người ta cắt mất của tôi rồi. Mà sao anh vẫn nói ngon lành, và tôi còn nói ngon hơn nữa. Nó còn hơn nữa. Giống như là Diệu Huyền nói một ngày thâu 10 bài hát đó. Thì có thể tôi, một ngày tôi ngồi tôi thâu những bài chia sẻ, bài các thánh hay là gì đó, 10 bài luôn. Cứ từ sáng chiều thâu thoải mái. thôi mà đến lúc đầu mà người quay người ngồi bảo thôi chơi mệt quá rồi, bảo, tao chưa mệt cho con nghỉ mà. Thì đó là cái điều mà là lạ lùng như vậy đó. Lúc đó nó bảo tôi con sợ vô cùng vì cái bà bác sĩ bà gửi cái bạn nói là cẩn thận nhá, anh mà đụng cái cổ ông mà ông không nói được là cả mấy chục ngàn người họ giết anh lắm. Vì ông đang giảng cho mấy chục ngàn người mà giờ ông không nói được nữa thì anh là thủ phạm cắt cổ ông rồi. Không bác sĩ con sợ vô cùng luôn. Lúc mà con mổ con sợ vô cùng, 2 tiếng hồ cầu nguyện suốt, tại vì nó chỉ nhích có 1 ly, 1/1000 ly thôi là nó vô cái cổ họng tôi rồi là đi đứt luôn. Mà nói xong mà vẫn nói được mà tới bây giờ có khi còn nói còn ngon hơn. Đó, cha với tụi con vừa mới chia sẻ một cái kỷ niệm vui buồn trong đời ca nói. Đây là ca, tôi là nói. Bây giờ thì ngày mùng 1 tháng Giêng năm mới, xuân về rồi, ai cũng đang vui vẻ. Có nhiều bài hát xuân lắm. Bây giờ cha hát khúc thì tụi con hát theo. Nhá. Bài hát mà người ta hay hát nhất Tết về là phải có bài này.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi tràn hương gia lợi tức người công dân ấm no thoát nạn gian nghèo khó.
Rồi một bài nữa mà mỗi lần mà đi lễ đó, thì người ta không thể quên được cái bài này. Dù là đi lễ chùa hay đi lễ nhà thờ vẫn hát cái bài ta ra 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 ra.
Đường đi lễ xuân đầu năm qua một năm ruột rối tơ tằm năm mới nhiều ước nguyện cơ mong mây nhiều rụi ít ngóng trông vui cùng pháo đỏ thiệp hồng.
Rồi những bài hát xuân có nhiều bài hát rất là dễ thương mà dường như là nó vượt thời gian và không gian. Những bài hát xuân mà mỗi lần Tết đến xuân về người ta vẫn hát bài đó. Mà nãy mới trở lại cái bài mà thôi bài nó buồn quá mình bỏ nó đi nhỉ, xuân này con không về thôi mà nó lại khóc nữa thì mệt lắm. Vì có nhiều bạn trẻ đang ở đây này là những bạn di dân hoặc là những bạn ở nước ngoài đang mong về ăn Tết với bố mẹ, với gia đình, với quê hương, những bạn ở hải ngoại hoặc là những bạn di dân muốn về quê cha đất tổ của mình, nơi mà bố mẹ mình đang chờ nhưng mà vì hoàn cảnh không cho phép, không có điều kiện, cho nên họ cũng sẽ rất là buồn nếu phải nghe lại bài hát xuân này con không về. Còn bài hát nữa, bài hát gì bạn biết không?
Xuân ta ra ta ra 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 xuân à, xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng tre đón cha mẹ về. Xuân âm u lắc leo trong nguồn suối mơ, là đây có xuân thuở sơ ước mơ hiền hòa.
Xuân xuân ơi xuân ơi xuân ơi xuân xuân ơi xuân ơi xuân ơi.
Thú vị quá. Thôi, bây giờ thì chúng ta dừng lại coi bài hát xuân nào mà Diệu Huyền thích nhất, ưng ý nhất hát tặng cho mọi người nhân dịp năm mới, ngày mùng 1 Tết Tây dương lịch.
Dạ, con có một bài hát rất là ý nghĩa, mặc dù là cái giai điệu nó hơi êm ả, hơi buồn một chút xíu, nhưng mà nó là một cái sự chờ mong để được về với cha mẹ mình, được trở về quê hương yêu dấu. Và đặc biệt là con muốn dành bài hát này cho những người, những bạn sinh viên, những người xa quê, những anh chị công nhân đã phải xa quê để đi làm. Hy vọng là tất cả các anh chị và các bạn sẽ có cơ hội được về nhà trong Tết này để có một cái Tết thật là đầm ấm, thật là sum vầy bên gia đình, bên cha mẹ của mình. Con mời cha cùng toàn thể quý vị cùng nghe ca khúc Mùa Xuân Nhớ Mẹ Nhớ Cha của nhạc sĩ Giang Ân.
Và có lẽ cũng không quên Diệu Huyền gửi tặng cho những người ở hải ngoại, nhưng chị em đang sống ở nước ngoài. Tết ai cũng muốn về Việt Nam, ăn Tết ở Việt Nam thì vui lắm, thú vị lắm, hạnh phúc lắm, đầm ấm lắm. Nhưng có những người muốn mà không được, có những người 10 năm, 20 năm, thậm chí 3, 40 năm chưa có dịp nào về quê ăn Tết với cha mẹ. Thì chúng tôi xin gửi những tâm tình đó đến với tất cả các bạn. Hiệp thông trong lời cầu nguyện, trong lòng thương xót Chúa, để xin Chúa ban tràn đầy ân phúc bình an xuống trên các bạn, dù có được ở với gia đình trong ngày Tết hay là mỗi người một phương trời, mỗi người một nẻo, một chốn đôi quê, nhưng chúng ta vẫn hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện và nhất là trong nghi thức rước lòng Chúa thương xót vào nhà trong ngày đầu năm hoặc là đêm giao thừa. Bây giờ mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe bài hát Mùa Xuân Nhớ Mẹ Nhớ Cha. Có một điều nữa cần phải nhớ, mùa xuân nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ. Nhớ. Có lên mùa xuân nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ.
Mẹ cha vất vả
Thưa anh chị em, chắc chắn là những bạn ở hải ngoại cũng như những bạn không về quê đang lau những giọt nước mắt. Tự nhiên tôi cũng thấy nhớ, nếu cha của tôi, bố của tôi không còn ăn Tết với tôi ở trên trái đất này, nhớ mẹ của tôi đang ngồi ở nhà chống đôi tay, có thể mẹ tôi đang dựa cửa chờ tôi về mừng năm mới chúc tuổi mẹ. Nhớ Chúa của tôi, Chúa lòng thương xót, đang chờ những đứa con chạy đến để Chúa chúc tuổi, để Chúa ban ơn phúc xuống cho ngày đầu năm mới. Các bạn ơi, ngày đầu năm mới, các bạn đừng quên gia đình của mình, và nhất là đừng quên Chúa lòng thương xót. Dù có đi chơi những ngày đầu năm mới, các bạn lao vào những cuộc vui chơi, nhưng đừng quên đến với bố, với mẹ, những người đang sống, và nói, mẹ ơi, bố ơi, con hiểu bố, con hiểu mẹ lắm, chúc bố mẹ mãi khỏe, sống mãi bên con. Có lẽ bố mẹ các bạn chỉ trời, chỉ vui như thế thôi, chẳng cần các bạn đưa những đồng tiền lì xì dày cộm, chẳng cần các bạn đưa quả bánh chất đầy vào. Bây giờ mà người ta đâu cần đi đâu Diệu Huyền. Ship mà. Gọi cái điện thoại đưa đến chở đầy nhà. Đến thăm ông bà cụ. Thấy quả cáp đầy. Cháu nó đâu rồi? Nó có về đâu cha? Nó gửi quả về thôi. Nó nghĩ là chúng con cần những thứ này đâu. Chúng con không cần đâu. Chúng con chỉ cần nó, cần những đứa con về bên cha bên mẹ, hay là ít ra nó cũng gọi điện thoại, ít ra nó cũng gửi cái lá thư, chứ còn những món quà vô nghĩa này, vô hồn này, có nói lên được cái gì đâu. Và nhất là, các bạn rước Chúa lòng thương xót vào gia đình các bạn đi, vào tâm hồn các bạn đi, vì chỉ có Ngài mới đem bình an cho các bạn đích thật mà thôi. Chỉ có Ngài mới là nguồn vui thực sự cho các bạn thôi. Rượu, bánh, hoa, tất cả nó cũng tàn, cũng phai, cũng hết. Diệu Hiền thấy những bông hoa, con thấy những cái bánh đây, bánh rồi cũng hết, hoa rồi cũng tàn, mọi cái cũng qua đi. Nhưng mà Chúa lòng thương xót thì còn mãi, Chúa mãi mãi là mùa xuân, như bài hát gì đó. Chúa chính là
mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ.
Còn anh Cương, bài hát mà trong dịp Tết con muốn hát tặng mọi người với các bạn đây, kèm theo những lời cầu chúc của con là bài hát gì? Con nói với các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và bài hát mà con muốn gửi đến mọi người.
Dạ. Sau đây con gửi đến cha cùng toàn thể quý vị một bài sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông. Bài hát có tựa đề là Chúa Xuân. Xin mời quý vị cùng nghe.
Sớm nay xuân về lá hoa reo vui, hiên quanh bay lượn chào xuân đã tới. Bé thơ vui đùa tung sang áo mới, cất tiếng hát vang Chúa Xuân đến rồi. Ngày là một xuân mới, lòng người người vơi vơi, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới. Trong cuộc đời gió đông qua rồi nắng xuân reo vui, Chúa Xuân mang về ngàn hương hoa mới. Nắng xuân tô đẹp thế bao ý sống, cất tiếng chúc khen Chúa Xuân sáng ngời. Ngày là mùa xuân mới, lòng người người vơi vơi, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. Sớm nay xuân về chào xuân đã tới, bé thơ vui đùa tung tăng áo mới, cất tiếng hát vang Chúa Xuân đến rồi. Ngày là một xuân mới, lòng người người vơi vơi, chùa đã ban cho muôn sông ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. Gió đông qua rồi nắng xuân reo vui, Chúa Xuân mang về ngàn hương hoa mới. Nắng xuân tô đẹp thêm bao ý sống, cất tiếng chúc khen Chúa Xuân sáng ngời. Ngày là mùa xuân mới, lòng người người vơi vơi, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. Ngày là mùa xuân mới, lòng người người vui vui, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. Ngày là mùa xuân mới, lòng người người vui vui, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. Ngày là mùa xuân mới, lòng người người vơi vơi, chùa đã ban cho muôn thứ sống ngàn đời. Một lòng nguyện đi tới, từng ngày được đổi mới, cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời.
À, nghe hai bài hát này muốn mời tụi con tối hôm nay lúc 6:30 đến với quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta làm một cái chương trình gọi là Giao Duyên Xuân Lòng Thương Xót. Vì hôm qua đêm giao thừa 31 tháng 12 nhiều nơi phải ở nhà để đón Lòng Thương Xót Chúa vào nhà, rồi phải đi lễ cầu nguyện vân vân. Còn hôm nay mùng 1 Tết có một nơi sân chơi lành mạnh cho các bạn trong ngày đầu năm mới là 6:00 chiều ngày chủ nhật mùng 1 tháng 1 năm 2023. Mời tụi con đến, có thể được đến hát với các bạn trẻ trong chương trình Giao Duyên Xuân Lòng Thương Xót.
tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Bây giờ thì thôi, năm mới cũng tới rồi. Không biết là có gặp trong ngày năm mới của xuân dân tộc hay không. Chúng con biết là Tết đến hồi bé đó, con thích cái gì, nói thiệt lòng, hồi bé đó, thích cái gì?
Dạ, hồi bé con thích đi lượm pháo, nhận lì xì.
Nhận lì xì, còn con?
À, mỗi một Tết đến thì bà ngoại làm bánh chưng. Làm cái nào cũng to, cái nào cũng to rồi. Bà ngoại bảo là riêng con và em con là bà ngoại sẽ làm cho một cái bánh nhỏ như vậy. Chờ mong, chờ ngồi 12 giờ đêm cũng ráng chờ để được một cái chiếc bánh xinh xắn nhỏ xíu gì đó chà. Dạ, thích lắm. Dạ. Dạ.
Rồi sau đó...
Sau đó về nhà thì cũng để dành ăn mấy cái lớn. Mấy cái lớn rồi còn mấy cái nhỏ rồi để từ từ ăn để dành.
Con nói là ngày bé, hồi bé là thích lì xì. Cha nhớ kỷ niệm lì xì. Hồi đó nghèo mà. Tết thì cha là gia đình út cho nên cứ phải xách đồ đi Tết. Đi Tết bác chú gì rồi nhận tiền lì xì. Nhưng mà nhận tiền lì xì thích lắm. Mà về phải nộp cho mẹ. Lúc con biết tại sao phải nộp cho mẹ.
Con nghĩ là lúc đó chắc nộp cho mẹ để trang trải tiền học và sinh hoạt. Tại vì lúc đó khó khăn quá.
Vâng, lúc đó nghèo lắm. Không có được cái bánh chưng to như thế này đâu. Bánh mứt là cứ ăn xong rồi đường nó rớt á, chấm mút. Mà ngập cái miếng mứt dừa đó, ngập cho nó tan đi xong mới nhai. Cho nên cái đường nó trôi xuống đó, xong mới ăn cái dừa. Thì mẹ về đưa tiền lì xì cho mẹ. Xin lỗi tụi con là mẹ sẽ lấy tiền đó lì xì lại cho những đứa cháu của mẹ. Mẹ tôi... thương nhưng mà làm gì có tiền mà lì xì cho cháu, mà không lì xì cho cháu thì nó khinh. Những người khác người ta khinh, những người lớn người ta khinh mẹ, khinh bố đó. Bố tôi thì đi lính, mẹ tôi thì bán rau, Tết nhất thì mới được nghỉ tí, cho nên là cứ đồng tiền nào hí hửng lắm, vui lắm, nhưng mà cứ đưa tiền cho mẹ, đâu có biết đâu, là mẹ luồn cười sau rồi, những đứa cháu đứa chắt đến thì mẹ lại lấy cái tiền đó lì xì. Mình nhìn những đồng tiền của mình nó vào tay người khác. Từ cái hồi bé trong đầu tôi nó thấy đồng tiền lì xì nó quý lắm nhưng mà nó không thuộc về mình. Còn bây giờ thì Tết tôi nói với các bạn Khát Vọng với lại nhóm thiện nguyện Tín Thác đi lì xì cho những người nghèo, những người lang thang, những người cơ nhỡ, những người mà không có nhà cửa, đi đến vùng sâu vùng xa. Trước Tết là chúng tôi đi hết một vòng như vậy. Không phải là cứ Tết thì mình đến nhà đại gia, đến những người có tiền có của mình chúc Tết, xếp hàng rồi họ chúc Tết thì người ta lấy cái bao lì xì về cộng cầm về, tôi thấy nó nhục lắm, tôi không có làm. Dù là họ có tiền có của, họ có danh vọng gì đó, tôi lựa chọn lòng thương xót Chúa là đi với những người nghèo. Cha nghĩ tụi con cũng chẳng có giàu mà cũng không đến nỗi nghèo ấy, nhưng mà có thích lì xì không?
Dạ có.
Có không?
Dạ cũng thế ạ.
À, cũng thích. Đây, xin được thay mặt cho tất cả anh chị em và các bạn gửi đến chúng con hai cái bao lì xì. Hai cái bao nó khác nhau nhưng mà không biết là ruột nó như thế nào. Tùy ưu tiên cho bé chọn trước đi ha. Bé chọn trước đi Diệu Huyền. Đây, hai cái bao lì xì lì. Con chọn cái bao nào?
Dạ. Hai bao đều có. Có hai chữ rất là dễ thương. Xuân yêu thương. Ai từng là con nít. Và một bao là chơi cờ sỏi và một bao là thả diều. Rồi em chọn thả diều tại vì hồi đó em hay leo tường thả diều lắm.
Chơi ô ăn quan.
Rồi trước khi chúng ta kết thúc, xin mời hai bạn trong nhóm Khát Vọng, người đã từng được đón tiếp hai người bạn trẻ đến hát với chúng ta trong năm vừa rồi nhiều dịp. Bây giờ mời hai bạn lên để trao những món quà lòng thương xót Chúa, món quà xuân đến cho hai bạn. Quà xuân này không phải là gì đó, bánh chưng, bánh mứt, bánh ngọt gì đó, nhưng mà là những món quà. Thứ nhất là những radio lòng thương xót với bệnh nhân. Thứ hai là radio thơ tình lòng thương xót. Thứ ba là radio nhật ký Faustina. Và thứ bốn là radio chuyện các thánh cùng với cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng cho hai bạn món quà xuân lòng thương xót.
và ở dưới là dành cho người trẻ em, hai đứa con của con, sô-cô-la, cho nó ngọt ngào năm mới.
Cha, dạ con cảm ơn cha, một món quà đối với con hết sức là ngọt ngào. Nó đây những cuốn radio như thế này con rất là quý, và con chắc là con sẽ nghe, và đặc biệt là con sẽ nghe nhiều hơn khi mà cái cuộc sống của con nó gặp trong trên. Dạ con sẽ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn cha.
Rồi, xin mời anh Phương. Dù là không có đạo nhưng mà Chúa vẫn yêu thương con, vẫn hiện diện trong gia đình của con như món quà của lòng thương xót.
Dạ, con xin cảm ơn cha rất nhiều. Và thật là ngọt ngào, có những hộp kẹo ngọt ngào của cha. Và những cái radio này con có về con cũng sẽ nghe. Dạ, để thấm nhuần từ từ. Dạ.
Thấm nhuần từ từ. Và trước khi chúng ta chia tay, hai bạn có một cái lời nhắn nhủ gì cho những người trẻ ngày hôm nay, trong ngày đầu năm mới, để các bạn lấy thêm niềm hy vọng, thêm niềm phấn khởi, bước vào năm mới 2023, như hai bạn đã chia sẻ cuộc đời của hai bạn, đầy những khó khăn, đầy những thử thách, nhưng hai bạn đã vượt qua được. Thì ngày hôm nay, hiệp hành với các người trẻ trong điểm hẹn Chủ nhật, Điệp Hiền có vài lời nói với các bạn qua từ chính kinh nghiệm bản thân, những giọt nước mắt mà còn đang đổ ra, chảy ra. Và những giọt nước mắt ấy là những mắt của niềm vui, của đau khổ, của bình an và của hạnh phúc.
Con cảm ơn cha. Nhân dịp năm mới đến thì lời đầu tiên thì Diệu Hiền xin gửi lời chúc đến với tất cả mọi người. Những anh chị em ở nước ngoài cũng như là trong nước được hưởng một mùa xuân thật là nhiều hồng ân của Chúa, và sẽ luôn luôn hạnh phúc, sẽ luôn luôn viên mãn với cuộc sống của mình bên cạnh sự đồng hành của Chúa. Và đặc biệt với những bạn trẻ thì Diệu Hiền muốn gửi gắm, muốn nhắn nhủ đến một vài lời. Đó là nếu như các bạn có đam mê thì các bạn hãy cố gắng hết sức bằng bản thân mình và cầu nguyện với Chúa thật nhiều, tại vì Chúa sẽ đồng hành cùng các bạn để vượt qua tất cả những cái thứ mà mình tưởng chừng như là mình không thể vượt qua được, thì Chúa sẽ giúp cho các bạn. Cũng kính chúc các bạn có một mùa xuân thật nhiều ý nghĩa, và sẽ đem đến cho cuộc đời thật là nhiều niềm vui, cũng như là đem đến những hạt giống tình yêu để gửi đến với tất cả mọi người.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Anh Phương, xin con.
Những lời chúc mà thì con cũng cùng có những cái lời chúc giống Diệu Hiền cũng đã chúc rồi, thì bây giờ chỉ nói thêm là chúc cho các bạn trẻ là đã làm một cái nghề gì rồi, yêu một cái nghề gì đó, thật say với nghề, và đã say nghề rồi thì là nghề đó sẽ say lại mình đó. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn trẻ rất là nhiều. Cầu chúc cho các bạn trẻ một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa.
Hai cô gương chúc tôi thấy thích, đó là say nghề, nghề say. Thì tôi nói là mình say lòng thương xót Chúa, rồi Chúa cũng say mình. Diệu Hiền và anh Phương biết, các bạn biết là Chúa rất là say mình. Chúa mê mình. Chúa giống như là người tình mà đôi khi bị thất tình, vì mình say nó không say mình, nó bỏ mình, nó đi say tiền, say gạo, say đô la, say rượu, say xì ke, say bạc vàng gì đó, mà không say Chúa, không mê Chúa, nhưng mà Chúa vẫn cứ đeo đuổi. Đôi khi Chúa phải hát bài mà ngày nào cho tôi biết
yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào cánh chim trời đã mơ hé tình yêu là trái ta thơm.
Chúc các bạn luôn luôn say Chúa, để Chúa cũng say các bạn trong năm mới này. Và có những khó khăn, những thử thách gì như Diệu Hiền nói, mình cố gắng phấn đấu và mình cầu nguyện, rồi Chúa cũng cho mình vượt qua hết tất cả. Để kết thúc chương trình hiệp hành với hai nữ ca sĩ trong chương trình Điểm Hẹn Chúa Nhật đầu năm mới mùng 1 tháng 1 năm 2023, mời anh chị em và các bạn hướng về mẹ Maria trong ngày lễ Mẹ Thiên Chúa ngày đầu năm mới cầu bình an. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban bình an xuống cho thế giới, cho nhân loại, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho mỗi cá nhân. Và như chúng ta luôn nhớ, chỉ có bình an đích thực khi quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác.
Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đón con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân trời, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả hy vọng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Thoan, con cương quyết gắn đi tới, chống lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đón con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư.